Đáng tiếc là tài năng, sức chịu đựng và cả tình yêu nữa cũng không đủ để đánh bại cái nghèo. Cơ quan điều tra dân số đã chấm dứt hoạt động sau một năm và lương của tôi tại tòa báo An Universal không bù đắp nổi. Tôi không thể trở lại trường luật, mặc dù một số giáo viên cũ vẫn cố thuyết phục tôi. Thu nhập của tất cả chúng tôi không đủ trang trải chi tiêu trong nhà, nhưng khoảng trống lớn đến mức những đóng góp của tôi không bao giờ đủ cả, và sự thiếu ảo mộng còn khiến tôi khổ sở hơn là thiếu tiền.
Nếu tất cả chúng ta đều bị chết đuối,
tôi nói trong buổi ăn trưa vào một ngày quyết định,
thì cha mẹ hãy để con tự cứu lấy mình, rồi tìm cách gửi cho cả nhà dù chỉ là một chiếc thuyền con có mái chèo.
Thế là trong tuần lễ đầu tiên của tháng 12, mọi người đành chấp thuận cho tôi lại dọn tới Barranquilla, với hy vọng là chiếc thuyền con sẽ đến với gia đình. Alfonso Fernmayor hẳn phải ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ló mặt không báo trước ở tòa soạn cũ của El Hernando, bởi vì Cronica đã đình bản vì hết tiền. Từ phía sau máy đánh chữ, ông nhìn tôi như thấy một bóng ma và thảng thốt kêu lên,
mẹ kiếp, cậu đến đây làm gì mà không báo trước vậy?
Có rất ít lần trong đời tôi phải trả lời gần với sự thật như lần này.
Tôi đang bết tới tận xương tủy đây thưa thầy.
Alfonso cảm thấy an tâm.
À tốt thôi,
ông nói với tình cảm như mọi khi, và thêm vào một câu thơ lấy trong bài quốc ca Colombia.
Cũng may toàn nhân loại đều là như vậy, đang rên xiết trong xích xiềng.
Ông không biểu lộ một tí ti tò mò nào về nguyên nhân chuyến đi của tôi. Hình như ông cảm thấy may mắn khi có mối thần giao cách cảm với tôi, bởi vì suốt mấy tháng qua, hễ có ai hỏi về tôi, ông đều trả lời rằng tôi sẽ đến và ở lại đây chỉ trong nay mai thôi. Ông vui vẻ đứng dậy, mặc áo khoác vào, bởi vì việc tôi như trên trời bất ngờ rơi xuống làm ông bị trễ hẹn hết nửa tiếng đồng hồ, và cũng chưa viết xong bài xã luận cho số báo ngày hôm sau.
Ông đề nghị tôi viết nốt đi. Tôi chỉ kịp hỏi ông đề tài là gì.
Ông vội vã trả lời tôi từ ngoài hành lang với giọng thân mật của những người bạn.
Ông đọc đi rồi sẽ thấy.
Ngày hôm sau lại có hai chiếc máy chữ đối diện nhau trong tòa soạn báo El Hernando, và tôi lại tiếp tục viết La Girafa trong trang chuyên mục thường xuyên. Và tất nhiên với giá như cũ. Trong những điều kiện riêng giữa Alfonso và tôi, nhiều bài xã luận có đoạn của ông, có đoạn của tôi, không thể nào phân biệt được. Một số sinh viên khoa báo chí hoặc văn học khi nghiên cứu trong tài liệu lưu trữ đã muốn phân biệt rạch ròi giữa hai người, nhưng không thể làm được, chỉ trừ những đề tài cụ thể, nhưng không phải vì phong cách mà là vì trình độ văn hóa. Tôi lại quay về nhà của chị em Avila Meradenma, một lần nữa lại là hàng xóm, tiếp tục làm trong sạch quá những đêm quậy phá của tôi ở quán El Gato Negro với những buổi dạ hội yên bình. Cô ấy và em gái Alicia như hai chị em sinh đôi cùng một loại tính cách và cùng có tài biết biến thời gian mà chúng tôi ở bên họ thành một dòng xoáy tròn. Họ vẫn ở trong nhóm theo một cách rất đặc biệt. Ít nhất một năm một lần, hai chị em lại mời chúng tôi đến những bàn tiệc với các món Ả Rập tuyệt ngon làm bổ dưỡng cho tâm hồn chúng tôi. Và ở nhà thì đã chuẩn bị sẵn những buổi dạ hội bất ngờ với những người khách nổi tiếng, từ những nghệ sĩ vĩ đại thuộc đủ loại hình nghệ thuật đến các nhà thơ lập dị. Tôi thấy hình như chính hai chị em nhà này và nhạc sĩ Pedro Villaba đã lập lại trật tự cho thú đam mê âm nhạc lệch lạc của tôi và đưa tôi hòa nhập vào nhóm hạnh phúc của trung tâm nghệ thuật. Đến bây giờ tôi nhận thấy Barranquilla đã cho cuốn tiểu thuyết Bão Lá Úa một triển vọng tốt hơn. Vì vừa mới có bằng làm việc cùng chiếc máy đánh chữ là lập tức tôi lao vào việc sửa chữa bản thảo với tinh thần hăng say mới mẻ. Những ngày đó tôi đã mạnh dạn đưa cho nhóm bản nháp đầu tiên có thể đọc được, dù biết rằng nó chưa phải đã viết xong. Trước đây chúng tôi đã nói quá nhiều về cuốn tiểu thuyết này, nên bất cứ một lời cảnh báo nào cũng bằng thừa mà thôi. Suốt hai ngày liền, Alfonso ngồi viết trước mặt tôi mà không nhắc một lời nào đến cuốn sách. Tới ngày thứ ba, sau khi chúng tôi đã làm xong việc vào cuối buổi chiều, ông mới đặt lên bàn cuốn bản thảo đã mở và đọc đoạn đã được đánh dấu. Hơn cả lời phê bình, đó chính là việc dò tìm những đoạn rời rạc, không hợp lý và sửa chữa phong cách. Những nhận xét của ông đều đúng, nên tôi đã tiếp thu hết, trừ ý kiến cho rằng cuốn sách thuộc kiểu dựng tóc gái, kể cả khi tôi đã giải thích rằng đó chính là chuyện thật trong đời niên thiếu của tôi. Thậm chí hiện thực cũng bị nhầm lẫn khi văn học trở nên dở tệ. Ông bật cười nói. Theo Sherman Vaga, nếu bản thảo đã tốt rồi thì không cần có bình phẩm gì, mà chỉ nên đưa ra một khái niệm trấn an mà thôi. Và thế nên ông đã thốt lên. Tuyệt hết ý. Nhưng những ngày tiếp theo, ông tiếp tục đưa ra một số ý kiến về cuốn sách, để cuối cùng trong một đêm quá chán nào đó sẽ nêu lên một đánh giá rất xác đáng. Nếu nhận thấy bản thảo chưa tốt, ông sẽ hẹn riêng tác giả ra một chỗ khác và nói điều đó một cách thẳng thắn và lịch duyệt, đến mức văn sĩ học việt chỉ còn biết nói lời cảm ơn từ đáy lòng mình dù thực tình muốn bật khóc. Nhưng đó không phải là trường hợp của tôi. Trong một ngày ít nghĩ tới nhất, rất mang nửa đùa nửa thật đưa ra một lời bình về cuốn bản thảo của tôi để trả hồn tôi về với thân xác. Còn Alvaro thì biến khỏi quán Sapi không để lại một dấu vết nào. Gần một tuần lễ sau, lúc tôi ít chờ đợi nhất, thì thấy anh ngồi trên xe ô tô chắn ngang lối đi của tôi trên đại lộ Bolivar và hét toáng lên để gọi tôi.
Thầy ơi, mau lên xe để tôi chọc cho một trận vì tội ngu.
Đó là một câu khiến tôi vô cùng bực bội và xuống tinh thần. Chúng tôi cho xe chạy lòng vòng trong khu trung tâm thương mại trong cái nóng như điên như dại của mùa hè. Trong khi Alvaro nói oang oang những phân tích chủ yếu là cảm tính nhưng rất ấn tượng về bản thảo mà anh đã đọc. Anh chỉ ngừng lại khi thấy một người quen đi trên vỉa hè để hét một lời chào hoặc một câu bông đùa, rồi lại tiếp tục những lời bàn sôi nổi với cái giọng nói cất cao vừa cố gắng với mái tóc rối tinh vì gió và đôi mắt lệch pha như nhìn tôi qua song sắt của nhà tù toàn thị. Chúng tôi kết thúc bằng những ly bia ướp lạnh trên sân thượng của quán Los Almendros trong tiếng la hét của các cổ động viên hai đội bóng Junior và Sporting đang cãi nhau ở lề đường đối diện. Và cuối cùng, chúng tôi bị chìm trong đám đông, trong tâm trạng bực bội vì tỷ số hòa hai đều một cách không xứng đáng, đang ào ra khỏi sân vận động. Phán xét cuối cùng về cuốn bản thảo của tôi được Alvaro hét cho tôi qua cửa kính của chiếc xe ô tô vào phút cuối cùng.
Dù thế nào đi nữa, thì ở thầy vẫn còn nhiều ảnh hưởng của khuynh hướng costumbrismo.
Vô cùng biết ơn, tôi cố hét thật to cho anh nghe.
Nhưng cả những điều hay của Phúc Nơ nữa.
Và anh đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì chưa nói và chưa nghĩ tới với tiếng cười giòn tan hết sức ấn tượng.
Nhưng đừng là con đĩ đó nha.
50 năm sau, mỗi lần nhớ tới buổi chiều hôm đó, tôi lại nghe thấy tiếng bật cười giòn giả như những hòn đá lăn trên đường phố bốc lửa. Tôi biết rõ là cả ba đều thích một cách dè dặt cuốn tiểu thuyết này, nhưng đã không viết ra, có lẽ vì họ cho rằng đó là một việc dễ dàng. Không ai nói tới chuyện xuất bản cuốn sách, điều này cũng rất riêng của họ, vì có quan niệm cho rằng cái quan trọng là phải viết cho hay, còn việc còn lại là chuyện của các nhà xuất bản. Tức là, một lần nữa tôi lại đến Barranquilla của mình. Nhưng cái rủi của tôi chính là ý thức cho rằng lần này mình không còn hứng thú gì để duy trì La Giraffa. Trên thực tế, nó đã giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ một công cụ hàng ngày để học viết từ số 0 với sự nhẫn nại và tham vọng nồng cháy được trở thành một nhà văn khác hẳn mọi người. Rất nhiều lần tôi đã bất lực trước đề tài và đã thay đổi nó khi vẫn còn cảm thấy rộng đường. Dù sao đi nữa thì đó cũng là bài tập thể dục cơ bản cho quá trình trở thành nhà văn của tôi. Chứ niềm tin chắc chắn rằng nó cũng chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm không đòi hỏi một cam kết lịch sử lâu dài về sau. Chuyện tìm đề tài hàng ngày khiến tôi cảm thấy cay đắng trong những tháng đầu tiên. Nó không cho tôi có thời gian làm việc gì khác, mất thời gian trong việc nghiền ngẫm những tờ báo khác, ghi chép lại các cuộc nói chuyện riêng tư, đi lạc vào những tưởng tượng vốn liên tục quấy phá giấc ngủ cho tới khi tôi trở về thực tế. Trong cái ý nghĩa này, kinh nghiệm hay nhất của tôi chính là việc một chiều nọ, từ cửa kính xe ô tô, tôi nhìn thấy mấy chữ đơn giản viết trên cửa ra vào một căn nhà: bán những cây cọ tan tóc. Ý định đầu tiên của tôi là gõ cửa nhà đó để xác minh những số liệu về sự phát hiện này, nhưng sự dè dặt đã cản bước chân tôi. Chính cuộc sống đã dạy tôi rằng một trong những bí quyết hữu ích nhất để viết văn, tức là học đọc những bí ẩn của thực tế mà không cần gõ cửa nào để hỏi gì cả. Tôi càng nhận rõ hơn điều này khi đọc lại trong mấy năm gần đây hơn 400 bài La Giraffa đã được in và so sánh nó với một số tác phẩm văn học có cùng nguồn gốc. Trong dịp lễ Giáng sinh, cả ban lãnh đạo tờ El Espectador, từ tổng biên tập Gabriel Cano cùng với các con trai Luis Gabriel, quản thị trưởng Guillermo, lúc đó là phó tổng biên tập, Alfonso, phó quản trị, và Fidel, em út đang học việc, đến nghỉ ở thành phố này. Cùng đi với họ còn có Eduardo Salama Ulysses, người có vai trò đặc biệt đối với tôi vì đã in truyện ngắn của tôi và viết bài giới thiệu. Họ có thói quen là cả nhóm cùng đi hưởng tuần lễ đầu tiên của năm mới ở khu nghỉ mát Pradoma cách Barranquilla 10 dặm, nơi mà họ sẽ tấn công chiếm giữ các quán rượu. Điều duy nhất mà tôi còn nhớ tương đối chính xác là bản thân Ulysses đã gây cho tôi rất nhiều điều bất ngờ. Tôi vẫn thường thấy ông hồi ở Bogota, lúc đầu là ở quán El Molino, những năm sau ở El Automatico, và thỉnh thoảng trong những cuộc đàm đạo của thầy De Grief. Tôi vẫn nhớ tới ông như một người khó gần và có giọng nói vang như tiếng đồng, loại người mà tôi đã rút ra kết luận là hay cáu bẳn, nhưng cũng đúng là người nổi tiếng trong giới độc giả ở trường đại học. Bởi vậy đã nhiều lần tôi cố lẩn tránh ông để khỏi lây cái hình ảnh mà tôi tự nghĩ ra để mình dùng riêng. Nhưng tôi đã lầm. Đó là một trong những người chân tình và dễ gần, tử tế nhất mà tôi còn nhớ đến, mặc dù tôi cũng hiểu và cần phải có lý do đặc biệt về trí óc hoặc trái tim. Thể xác con người của ông không giống tí gì với ông Ramon Vinge, Alvaro Mutis hay là Leon de Greve. Như giữa họ có điểm giống nhau là khả năng bẩm sinh làm thầy giáo bất cứ giờ nào, và có cái may mắn lạ lùng là đều đã đọc hết tất cả những cuốn sách mà mọi người cần phải đọc. Anh em già Cano, Luis Gabriel, Guillermo, Alfonso và Fidel đã trở thành những người bạn thân của tôi khi tôi làm biên tập viên của tờ El Espectador. Sẽ rất dễ sợ nếu tìm cách nhớ lại một số mẫu đối thoại trong những cuộc nói chuyện mà tất cả đều chống đối nhau trong những đêm ở Pradoma. Nhưng không thể nào quên được sự kiên trì đến dễ sợ của họ trong căn bệnh mê nghề báo và nghề văn. Họ cũng nhận tôi là thành viên của nhóm như là một nhà viết truyện ngắn, do họ phát hiện ra, kết nạp vào nhóm và viết vì họ. Tôi không nhớ vì người ta nói quá nhiều, có ai trong họ đã gợi ý là tôi về làm việc với họ hay không. Nhưng tôi cũng không hối tiếc vì điều này, bởi vào thời khắc khó khăn đó, tôi không hề có một ý tưởng nhỏ nhoi nào về số phận tương lai của mình, mà cũng chẳng ai cho cái gì để lựa chọn.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez, Sống để kể lại, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.